các vị đồng tu, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem Phật quả mười lực, điều thứ bảy, chí xứ trí lực. Tri nhất thiết đạo chí xứ tứ. Nhất thiết đạo bao gồm thế xuất thế gian, vô số đạo môn, cũng chính là nói tu hành. Không luận bạn tu pháp gì, thế xuất thế gian bao gồm tất cả pháp môn. Chí xứ là gì vậy? Bạn tu hành chứng quả, kết quả của bạn là gì? Phật biết được. Ở trong Phật pháp phần lớn, trời người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, bạn tu pháp môn như thế nào, tương lai bạn đến quả báo như thế đó, chính là bạn tu hành pháp môn này tương lai sẽ đạt đến chỗ nào. Nếu như chúng ta nỗ lực tu năm giới mười thiện, tương lai bạn sẽ được phước báo trời người. Nếu như bạn tu là thượng phẩm năm giới mười thiện, quả báo tương lai của bạn sẽ sanh trời dục giới. Nếu như trong thượng phẩm mười thiện bạn còn tu thiền định, còn tu từ bi hỷ xả, quả báo của bạn ở trời tứ thiền. Phật rõ ràng tường tận. Chúng ta người ở thế gian này tu hành rất nhiều, phương pháp tu hành rất nhiều, Phật không có thứ nào không biết. Cứu cánh viên mãn đại đạo là trên quả địa Như Lai chứng được. Ở trong Phật pháp gọi là nhất thừa pháp, nhất Phật thừa. Cái chí xứ này chính là cứu cánh quả địa Như Lai. Cái nào là nhất thừa pháp? Đại đức xưa nói với chúng ta, Hoa Nghiêm là nhất thừa pháp, Pháp Hoa là nhất thừa pháp, so với Đại Thừa còn thù thắng hơn. Ngoài ra còn có một cái nhất thừa pháp, đó là tổ sư xưa công nhận Kinh Phạm Võng. Đại đức xưa công nhận ba bộ kinh này là nhất thừa pháp. Ba bộ kinh này chúng ta đều đã lướt qua. Hiện tại mọi người chúng ta đang cùng nhau học tập Hoa Nghiêm. Nếu chúng ta muốn ở ngay trong một đời khế nhập cảnh giới quả địa Như Lai, thực tế là quá khó. Không cần nói là Như Lai quả địa, Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng, Đại Thừa Bồ Tát Sơ Tín Vị đều không dễ dàng, đích thực. Rõ ràng, không phải ngay trong đời này chúng ta dựa vào năng lực của chính mình mà có thể làm đến được. Cho nên, chúng ta không thể không tiếp nhận pháp môn phương tiện của Như Lai. Đây chính là tịnh độ. Đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta chỉ có một con đường này để đi. Đích thực là đới nghiệp giảng sanh. Bởi vì ngoài pháp môn này ra, trong tất cả pháp môn không có đới nghiệp, đều là tiêu nghiệp, không có đới nghiệp. Chỉ riêng có tịnh độ đới nghiệp. Đới nghiệp giảng sanh, bốn cái chữ này trong kinh Phật không có. Cho nên lúc trước ở Hoa Kỳ có một số người phản đối đới nghiệp giảng sanh, cũng nổi lên làn sóng này. Một thời gian rất lớn, làm cho người niệm Phật gần như mất đi lòng tin. Bao gồm lão cư sĩ Châu Tuyên Đức đều hoài nghi. Có một năm tôi đến Lưu Sang Chi, lão cư sĩ Châu Tuyên Đức nghinh tiếp tôi ở phi trường. Từ phi trường đến thành phố lái xe đại khái khoảng một giờ. Lúc ở trên xe, ông hỏi tôi, hiện tại có người nói đới nghiệp không thể giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh câu này có rất nhiều người tra Đại Tạng Kinh đều tra không được. Ông nói, vì chúng ta tu tịnh độ, tu nhiều năm như vậy chẳng phải làm uổng phí. Vậy phải làm sao? Ngữ khí biểu thái đều rất áo não, bi thảm. Xem thấy lão cư sĩ, lão cư sĩ vào lúc đó hơn 80 tuổi rồi. Ông cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có quan hệ rất mật thiết. Vào lúc đó, lão sư Lý giảng sanh không bao lâu. Ông nêu ra vấn đề này với tôi, tôi liền nói với ông, tôi mỉm cười mà nói với ông, thì thôi vậy, không cần đi đến thế giới cực lạc. Ông nghe không hiểu lời của tôi nói. Ông nghe tôi nói lời nói này rồi, ông liền ngẩn người ra, nhìn vào tôi, nhìn rất lâu. Tôi lại nói với ông, tôi nói, nếu như không đới nghiệp giảng sanh, thế giới Tây Phương cực lạc chỉ có A-di-đà Phật một mình cô độc, chúng ta đến đó để làm gì? Không cần thiết. Ông vẫn là nghe không hiểu. Sau đó tôi lại nói với ông, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là Bồ Tát Đẳng Giác, ông có biết hay không? Ông biết, ông liền gật đầu. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, họ có xem là đới nghiệp hay không? Ông mới tường tận. Bồ Tát Đẳng Giác một phẩm sanh tướng vô minh là đới nghiệp. Không đới nghiệp chỉ có một mình Phật. Phật không đới nghiệp, Bồ Tát Đẳng Giác đều đới nghiệp. Sau đó hỏi ông, tôi nói trên kinh tuy là không có nói đới nghiệp giảng sanh, thế nhưng trên kinh có nói bốn cõi ba bậc chính phẩm hay không? Ông nói có. Nếu như không đới nghiệp thì làm gì có ba bậc chính phẩm? Làm gì có bốn cõi? Bốn cõi ba bậc chính phẩm là mang nghiệp nhiều ít. Mang được ít thì phẩm vị cao, mang được nhiều thì phẩm vị thấp. Đây không phải là rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo, lẽ nào nhất định phải Phật nói ra đới nghiệp giảng sanh bà mới hiểu được? Vậy ông mới hiểu ra được. Tôi nói lão thật niệm Phật quyết định không sai. Cõi thật báo trang nghiêm vẫn là đới nghiệp giảng sanh. Phải hiểu được cái đạo lý này. Thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, thù thắng ở chỗ nào? Thù thắng ở 48 nguyện của A-di-đà Phật, bổn nguyện gia trì chúng sanh. Cái này thật cừ khôi. Chúng ta là dựa vào bổn nguyện oai thần gia trì của A-di-đà Phật đới nghiệp giảng sanh. Cái chí xứ này là thù thắng không gì bằng, một đời thành tựu. Cho nên thế giới Cực Lạc, chúng ta xem thấy trong kinh luận mười phương ba đời tất cả chư Phật không gì nào không tán thán. Thế Tôn làm đại biểu, đại biểu cho tất cả chư Phật tán thán A Di Đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Người phải rõ lý. Học Phật nhiều năm đến như vậy, đọc kinh nhiều năm như vậy, nếu như những tình lý này bạn đều hiểu hết, thông tình đạt lý, tà tri tà kiến như thế nào vừa gặp được, tự nhiên liền phá hết, tự nhiên liền hóa giải, thì làm gì bị họ mê hoặc? Làm sao có thể tin tưởng họ? Bạn sẽ bị những lời nói này ảnh hưởng dao động, mất đi tín tâm. Cũng như nói bạn hiểu chưa đủ sâu đối với Phật Pháp. Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày niệm Phật, trên lý luận chưa có nền tảng, dễ dàng bị người dao động. Giống như ngày nay ở Đại Lục truyền nói là phản đối bổn hội tập. Thực tế mà nói, có thể bị họ dao động thì quá nông cạn. Bốn hội tập không phải Hạ Liên Cư bắt đầu. Ai bắt đầu? Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu. Phật nói cả đời của Ngài chưa từng giảng qua kinh giáo. Ai muốn nói Ngài giảng kinh thì là bán Phật. Ngài giảng 49 năm, đã giảng nhiều năm như vậy, giảng ra là gì? Là tất cả những gì mà cổ Phật đã nói. Ngài chỉ hội tập, hội tập quá khứ tất cả lời cổ Phật đã nói. Ngài chính mình không có nói một câu nào. Cho nên khởi nguồn của hội tập là từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu bổn hội tập không thể dùng, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra tất cả kinh đều không thể dùng. Người đi học chúng ta tuân theo Khổng Tử, Khổng Lão Phu Tử truyền lại cũng là hội tập. Khổng Lão Phu Tử nói ông cũng không có sáng tác. Việc này các vị đều xem thấy ở trong kinh điển. Khổng Tử ngày nói thuật nhi bất tác. Thuật là truyền nói cổ thánh tiên hiền. Chính mình không có phát minh, chính mình không có sáng tác. Cho nên sách của Khổng Lão Phu Tử cũng là hội tập. Thế xuất thế gian, hai bậc thánh nhân đều là hội tập cổ thánh tiên hiền. Phàm là nói những lời nói này, tín tâm dao động, căn bản không hiểu Thế Tôn. Vào trước khi nhập diệt, Thế Tôn dạy bảo chúng ta tứ y pháp. Việc này họ không hiểu. Nếu như chân thật hiểu rõ tứ y pháp, đối với những tri kiến này, những cách nói này, họ tuyệt đối không dao động. Điều phía sau, túc mạng trí lực, tri nhất thế, nảy chí bách thiên dạng thế, tánh danh khổ lạc, thọ yểu đẳng. Túc mạng trí lực nghiêng nặng ở biết được quả báo của tất cả chúng sanh trong đời quá khứ. Bạn là ở cõi nào thọ sanh? Bạn tên gọi là gì? Khi bạn thọ sanh, thông thường thế tục chúng ta gọi là đầu thai, không biết được ở chỗ cõi nào. Bạn ở cõi đó là chịu khổ hay là nhận được an vui? Tuổi thọ của bạn dài ngắn, Phật thấy đều biết. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, con người chúng ta có tên họ, súc sanh cũng có tên, chúng cũng có ngôn ngữ của chúng, chúng ta nghe không hiểu. Chúng đôi bên cùng chào hỏi lẫn nhau, kêu gọi lẫn nhau. Khi chim kêu ở trên cây, có người hiểu được ngôn ngữ của chúng. Chúng đang nói chuyện, chúng đang bàn tán sự việc. Việc này trong Phật Pháp có ghi chép. Trong Cao Tăng Truyện có ghi chép việc của Ngài An Thế Cao. Ngài nghe hiểu được ngôn ngữ của chim thú. Có mấy con chim đang kêu ở trên cây. Sau khi Ngài An Thế Cao nghe rồi, nói với người, chúng đang nói. Có mấy người đang đi về hướng của chúng ta, sắp đến rồi. Chim đang nói chuyện ở đó. Qua không bao lâu, quả nhiên có mấy người đi đến. Mấy con chim đó nói chuyện với nhau. Tất cả động vật đều có ngôn ngữ của chính chúng nó. Phật biết được. Cái này gọi là túc mạng thông. Điều thứ 9, nhãn căn trí lực. Kiến chúng sanh, sanh thời, tử thời, thiện đạo, ác đạo đẳng. Đây là thiên nhãn. Họ có thể đột phá. Dùng lời hiện đại để nói thời gian, không gian duy thứ khác nhau. Họ có thể đột phá. Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm, trong ánh mắt của Phật đều không có chướng ngại. Biết được tất cả chúng sanh sau khi chết sanh vào cõi nào, họ đến cõi thiện hay là đến cõi ác, Phật rõ ràng tường tận. Tất cả chúng sanh sanh tử tiếp nối, không gián đoạn. Cho nên ở trên kinh Phật thường nói, chúng sanh sáu cõi sanh tử bì lao, không có ngơi nghỉ. Cái thân thể này, cái linh hồn này lại đi đầu thai. Đầu thai thế nào? Ai làm chủ tể, nghiệp lực chủ tể? Cho nên phải hiểu được cái đạo lý này. Không phải Thượng Đế đang làm chủ, cũng không phải vua Diêm La đang làm chủ, là nghiệp lực của chính bạn đang làm chủ bạn. Bạn tạo ra là thiện nghiệp, tự nhiên liền đến cõi thiện. Bạn tạo ra là ác nghiệp, cũng tự nhiên đi đến ác đạo. Vì sao vậy? Xem thấy tạo ác, bạn liền ưa thích, liền đi rồi. Đây cũng chính là trong dịch kinh đã nói: nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Ưa thích làm cái gì? Họ luôn có những bạn bè đó, thường hay tụ hội với nhau. Ở thế gian này, ưa thích đánh bài thì họ sẽ có một nhóm bạn bè đánh bài. Ưa thích đánh bóng chuyền thì họ có một nhóm bạn bè đó. Nó là từng loại, họ tự nhiên liền sẽ đi đến nơi đó. Như chúng ta thì tuyệt đối sẽ không đi đến nơi đó. Nơi sân bóng bàn, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi đến nơi đó. Vì sao vậy? Không có hứng thú. Đến nơi đó lãng phí thời gian của chúng ta. Chúng ta là ngoài nghề, không biết chút nào. Ở nơi nào có giảng kinh thì chúng ta nhất định đi. Đây gọi là nhân dĩ tụ loại. Sau khi chết cũng là như vậy. Bạn sẽ đi đến những nơi nào? Bạn sẽ đi đến chỗ ưa thích, họ sẽ đi đến chỗ đó. Phật thấy được rõ ràng thiên nhãn. Điều thứ 10 sau cùng: lậu tận trí lực. Lậu là đại danh từ của phiền não. Phiền não tại vì sao gọi là lậu? Đem trí tuệ công đức trong tự tánh của chúng ta đều bị rò rỉ đi hết. Lấy cái thí dụ này, lậu tận trí lực, tự tri ngã sanh dĩ tận, bất thọ hậu hữu. Do đây có thể biết, lậu tận trí lực là đối với chính mình, không phải đối với người khác. Biết được chính mình phiền não tập khí đoạn rồi, biết được chính mình không còn luân hồi sáu cõi, biết được chính mình không còn đọa vào mười pháp giới. Đây gọi là lậu tận trí lực. Pháp thân Bồ Tát có, không viên mãn. Pháp thân Bồ Tát đích thực tuyệt không đọa lạc ở trong mười pháp giới sáu cõi. Thế nhưng ở trong pháp giới nhất chân vẫn có tiến thoái. Chúng ta xem thấy ở trong Đại Kinh, đến quả vị thế nào mới bất thoái? Bồ Tát Bát Địa. Bát Địa gọi là bất động địa. Do đây có thể biết, thất địa Bồ Tát vẫn sẽ thoái chuyển. Thế nhưng ở pháp giới nhất chân, thoái chuyển có một mức thấp, chính là sơ trụ. Tuyệt đối sẽ không thoái đến dưới sơ trụ. Cũng chính là nói, tuyệt đối sẽ không thoái đến mười pháp giới, thoái đến sáu cõi. Không thể nào. Tại vì sao những Bồ Tát này vẫn có tiến thoái? Chính là họ tinh tấn giải đãi. Họ tinh tấn thì hướng nâng lên trên, họ giải đãi thì hướng xuống đọa lạc. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Bát địa trở lên chân thật không thoái chuyển. Như Lai quả địa, họ biết được. Họ tuyệt đối sẽ không thoái chuyển đến đẳng giác. Họ có cái bất thọ hậu hữu là Bồ Tát đẳng giác, sẽ không thoái chuyển đến đẳng giác. Vì vậy, họ ở mười pháp giới rộng độ chúng sanh, tùy duyên ứng hóa. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng phương pháp gì để độ thì họ liền dùng phương pháp đó để độ. Hiện thân của họ, cách nói của họ đều là phương tiện khéo léo. Đều là gì? Lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Đây là trên Như Lai quả địa 10 loại năng lực trí tuệ cứu cánh viên mãn. Bồ Tát đẳng giác đều không thể so sánh được với họ. Hôm nay chúng ta giới thiệu đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.